thì mình đi, chúng con xin phép mẹ, mẹ ở nhà nhé. Ra tới xe của Khải, Diễm điềm nhiên trèo lên xe, rồi ngồi sát ngay bên cạnh Khải. Trái với lệ thường, mỗi lần Khải đón chị em nàng đi chơi, Diễm vẫn để Tuyết hay Huyền ngồi vào giữa mình và Khải. Thấy Diễm ngồi sát bên mình, Khải sung sướng nhìn nàng. Anh cầm vô lăng, từ từ cho xe nổ máy, nét mặt hân hoan mãn nguyện. Khải không ngờ rằng cử chỉ thân mật khác thường của Diễm chỉ là phản ứng vô tình của Diễm để chống lại ảnh hưởng tiềm tàng của Đạt. Họ vui vẻ nói chuyện, và ngược với bản chất dịu dàng kín đáo của mình, Diễm cũng ba hoa, lém lĩnh, không kém gì Tuyết. Trước khi lấy vé vào rạp, Tuyết còn bắt hai người thả bộ, đi lượn một vòng. Và trên vỉa hè đường tự do, Diễm thong dong đi giữa, Khải và Tuyết phải đi hai bên. Thỉnh thoảng có một vài thanh niên đã đi qua mặt nàng, còn ngoái cổ lại nhìn theo ngắm nàng, Khải và Tuyết. Khiến Diễm nhớ tới lời phê bình của Tuyết trước khi đi: nếu cần tìm một người chồng để chiều chiều đi rước đèn ở đường tự do thì chỉ có Khải là xứng đáng. Diễm vừa đi vừa liếc nhìn Khải, khỏe, đẹp trai và lại có vẻ trí thức, quý phái với đôi kính trắng, điệu bộ hào hoa. Và ngay lúc đó, Diễm cho lời mẹ nàng nói rất đúng: nàng phải là người điên rồ thì mới khước từ Khải để nhận lấy Đạt. Tới thư quán Xuân Thu, Diễm rủ Khải và Tuyết rẽ vào mua một quyển tạp chí. Nhưng vừa bước qua ngưỡng cửa nhà hàng, Tuyết đã nhìn thấy Đạt đứng ở phía trong bên dãy bàn sách, lưng thì quay ra ngoài đường. Tuyết sẽ bấm tay chị, chỉ về phía Đạt rồi nói: ông Đạt kia kìa. Diễm thất sắc, nàng cũng vừa nhận ra cái vai gầy và mớ tóc rối của Đạt. Thấy Tuyết thì thầm với chị, Khải vội hỏi: Tuyết, em nói gì vậy? Tuyết có mua gì hay không? Tuyết ấp úng chưa biết trả lời sao, thì ngay lúc đó Đạt cũng vừa quay lưng đi ra. Nhận thấy Diễm và Tuyết, Đạt vui mừng tiến về phía Diễm. Nhưng khi nhận ra ngoài Diễm và Tuyết còn có Khải, thì gương mặt của Đạt đột nhiên sa sầm xuống. Như đã chót tiến về phía Diễm rồi, Đạt không thể lùi lại được. Nụ cười trên đôi môi tắt ngay khi Đạt nhìn thấy Khải. Đạt khó khăn lắm mới tạo được một cách nhếch mép, gượng gạo: chào thầy ạ. Tuyết cất tiếng chào rất tự nhiên, trong khi Diễm thì cứ nói lí nhí ở trong miệng, không ai nghe rõ. Đạt bắt tay Khải, nhưng không nói gì với Khải, mắt thì nhìn Tuyết. Hai chị em đưa nhau đi mua sách đấy à? Dạ. Hôm nay Tuyết lại bận cao bồi cơ à? Thưa thầy, ba má em bảo em có cao bồi tính, thì tất nhiên em phải mặc cao bồi chứ thầy. Mọi người cùng mỉm cười. Mãi lúc đó Đạt mới đưa mắt nhìn Diễm. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong mắt chàng khi Đạt thấy Diễm mặc cái áo do chính tay mình lựa. Sự ngạc nhiên đó có một chút oán trách. Oán trách Diễm tại sao lại mặc cái áo đó mà lại đi chơi với Khải. Diễm bắt gặp cái nhìn đó và nàng đã hiểu ngay những cảm nghĩ thầm kín của Đạt. Đạt nhìn Diễm mỉm cười, cái mỉm cười mà riêng Diễm mới thấy, nó hơi chua chát. Cô Diễm thì giản dị quá đấy, với cái áo nội hóa. Đạt ngừng một giây rồi nhắc lại câu mà chàng đã nói hôm đưa Diễm đi chọn màu áo: giản dị nhưng mà có vẻ cao quý. Diễm chưa biết trả lời sao thì Đạt đã chìa tay ra bắt tay Khải để từ biệt, nhưng vẫn không nói gì với Khải. Khải cũng im lặng lễ phép bắt tay Đạt, nhưng Tuyết đã thân mật nắm lấy cánh tay Đạt ngây thơ một cách rất là ác liệt. Thầy có bận gì hay không? Tụi em mời thầy đi coi cine. Đạt hơi ngạc nhiên: đi coi cine à? Dạ, anh Khải đã xin phép ba má cho chúng em được đi coi phim. Thế à? Đạt gỡ khỏi tay Tuyết, khẽ đập lên vai Tuyết: thôi, hai chị em đi chơi cho vui nhé. Rồi chàng bước đi thẳng, bước nhanh như là có việc gấp lắm. Khải nhìn theo hỏi Tuyết: ông Đạt đấy phải không? Dạ, anh quen thầy ấy chứ? Không quen, nhưng có biết tiếng. Tôi có mấy người bạn trước là học trò của ông ta. Khải quay sang nhìn Diễm rồi hỏi tiếp: Lúc này Diễm vẫn học ông ấy chứ?
Dạ, cả nhà vẫn học thêm ông Đạt.
Nghe Diễm nói cả nhà thì Tuyết cười thầm, hiểu Diễm muốn giải thích cho Khải là không riêng gì mình Diễm học thêm Đạt, mà có cả bốn chị em. Tuyết muốn nói một câu để chọc chị, nhưng nhìn gương mặt của Diễm, tự nhiên Tuyết cảm thấy không nỡ. Con Khải định hỏi Diễm một vài điều khác về Đạt, nhưng Khải nhìn Diễm rồi cũng im bặt. Không khí đột nhiên trở nên gò ép, mặc dầu Diễm vẫn vui vẻ niềm nở. Khải thì cũng như Diễm, đều có cảm tưởng là có cái gì đó đã đến, làm vẫn đục không khí cởi mở và thân mật. Riêng Khải thì không giống nổi sự hậm hực của người có điều gì chứa chấp ở trong lòng, muốn nói ra mà không nói được. Trong suốt 2 tiếng đồng hồ ngồi tại rạp, mặc dầu Khải lịch sự chu đáo và Tuyết thì cũng cố gắng bông đùa, nhưng không khí vẫn nặng nề. Mãi tới lúc ra khỏi nhà chớp bóng, 3 người ngồi giải khát tại quán Ly Lan. Trước khi trở về nhà, Khải xoay 3 vòng ly sữa tươi trước mặt, rồi đột nhiên hỏi Diễm: ông Đạt là thế nào đối với Diễm? Diễm phải trấn tĩnh lắm mới điềm nhiên trả lời bằng cách hỏi lại: tại sao anh lại hỏi như vậy? Khải không lưỡng lự: tôi thấy thái độ của Diễm khi gặp ông ấy và sau khi gặp ông ấy cảm thấy hơi lạ.
Hơi lạ là thế nào hả anh? Hơi lạ ở chỗ nào?
Tôi tưởng Diễm hiểu hơn ai hết. Hơi lạ ở chỗ nào? Gương mặt xa vắng của Diễm đã làm cho tôi cảm thấy mất vui. Diễm cười ròn rã: em có vẻ xa vắng à? Anh nói thì em mới biết đấy. Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Khải nói tiếp: anh muốn biết sự thật thì để Diễm nói hết cho anh nghe. Đáng lẽ Diễm cũng không khỏi cần phải phân trần, biện bạch với anh, cũng như anh đã hơi vô lý khi anh đã cập vấn Diễm. Ông Đạt là thế nào với Diễm? Vì anh thừa hiểu là em chưa chính thức hứa hẹn gì với anh cả. Nhưng nếu em không nói thật thì có lẽ anh sẽ gán cho Diễm những cái tội tày đình. Vậy sự thật chỉ có là như thế này. Lúc nãy Tuyết vừa mách với anh là có người định hỏi em. Nàng ngừng một lát rồi quay sang phía Tuyết: người đó là ai? Tuyết nên nói thẳng cho anh Khải hết nghi ngờ. Tuyết lườm chị: sao lúc nãy chị bảo em đừng nói, bây giờ thì lại bảo em nói ra, chị đúng là rắc rối.
Lúc này khác, bây giờ thì khác. Vậy thì chị nói đi, sao lại bắt em nói?
Diễm vẫn dịu dàng: chị có bắt em nói đâu. Chị thấy Tuyết thích mắt cho anh Khải thì chị muốn nhường cho Tuyết nói cho sướng miệng, nhưng Tuyết không muốn nói thì thôi, để chị nói. Rồi Diễm quay qua nhìn Khải, giọng làm ra vẻ thản nhiên: thì người định hỏi em mà vừa rồi Tuyết đã đả động đến chính là ông Đạt. Tiếng Đạt rơi xuống giữa bàn giải khát như một tiếng đàn ngang cung. Tuyết bất giác ngừng uống ly sữa kề trên môi và chăm chú nhìn Khải để thăm dò phản ứng trên khuôn mặt của Khải. Nhưng bề ngoài, Khải không tỏ vẻ gì xúc động. Anh thong thả lấy trong bao thuốc lá ở túi quần, rút một điếu thuốc, chậm rãi châm lửa, hút một hơi dài, như để nuốt cái gì đó vướng mắc ở cổ, rồi mới cất tiếng hỏi Diễm, giọng cố làm ra vẻ bình thản: thế Diễm đã trả lời ông ấy ra sao? Ông đã có gửi cho em một bức thư.
Em chưa có trả lời, nhưng chắc chắn đến 9/10 là em sẽ từ chối.
Có chắc 9/10 không?
Dạ, 9/10.
Tuyết cười nói xen vào: thế có nghĩa là ông Đạt chỉ có 1/10 hy vọng mà thôi, còn anh Khải có tới 9/10. Thật ra nghe Diễm nói chắc chắn 9/10 là sẽ từ chối Đạt, Khải không những không hài lòng mà còn bực bội vì cái 1/10 dành cho Đạt. Không ai yêu mà lại chịu san sẻ hy vọng với người khác cả, dù là 1% hoặc là 1/1000. Đằng này Diễm lại dành tới 1/10 hy vọng cho Đạt, cho nên trong bụng Khải rất là hậm hực. Chàng định hỏi mát Diễm: liệu cái 9/10 của tôi có đánh át được cái 1/10 của Đạt hay không? Nhưng không hiểu sao chàng lại diễn tả sự hậm hực của mình bằng một câu hỏi khác: tôi có thể biết lý do của cái 1/10 dành cho ông Đạt hay không?
Diễm cười hồn nhiên lắc đầu. Anh thật khó tính quá, thôi anh đưa em về đi. Vừa nói, Diễm vừa đứng lên tỏ ý muốn chấm dứt câu chuyện. Nhưng Khải vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Em nhất định không cho biết lý do ư? Tuyết nắm lấy cánh tay Khải, lôi Khải đứng lên nói trêu. Anh đưa chúng em về đi, rồi ở nhà tha hồ, anh ăn vạ chị Diễm, chứ ở đây làm sao tiện. Cho đến lúc ngồi ở trên xe, Khải vẫn giữ một bộ mặt hờn dỗi với Diễm. Tuyết cũng bắt chước Khải im lìm, không ai nói với ai. Mãi khi xe đến gần nhà, Diễm mới mỉm cười hỏi Khải, anh đã hết giận chưa? Khải đành phải gật đầu, hết rồi, nhưng anh vẫn muốn biết lý do. Anh thật là kỳ lạ, có lý do gì đâu mà anh cần phải biết. Tuyết thấy chị mình chưa chính thức nhận lời lấy Khải, mà Khải đã ghen tuông bóng gió, thì Tuyết lại càng muốn chọc Khải. Tuyết bèn thủng thẳng góp ý kiến, riêng em thì em hiểu lý do của cái 1/10 hy vọng dành cho ông Đạt, nhưng em nói ra sợ chị Diễm lại bạc tai. Nếu như vậy chị Diễm cho phép đi thì em mới dám nói. Diễm lườm em lắc đầu, mày lại mưu mô tính bỏ thêm vài quả bom nữa hả? Anh Khải đã điên đầu thì cứ việc mà nghe nó. Nhưng Khải vẫn điềm nhiên trả lời, anh sẵn sàng muốn bị điên đầu, vậy Diễm cứ cho Tuyết nói đi. Thì em có cấm cản nó đâu. Vậy Tuyết cứ biện hộ cho chị một vài lý do cho anh Khải điên đầu đi. Tuyết gật gù, không phải là Tuyết bịa mà là nói thật. Như thế này nhé, sở dĩ ông Đạt cũng có hy vọng, không nói là tràn trề nhưng cũng khá xuya, không phải chỉ vì ông Đạt là thầy dạy của chị Diễm, mà nhất là vì hồi chị Diễm còn là đứa con nít lên 7 tuổi, chị Diễm đã có lần long trọng hứa với ông Đạt rằng lớn lên cháu Diễm sẽ lấy chú Đạt. Cho nên chị Diễm bị ràng buộc bởi lời hứa thổi con nít, và chị có cởi được lời thề thì cũng còn mệt, có đúng không chị Diễm? Nghe Tuyết nói quịch tẹt cái những chuyện thầm kín của mình, Diễm tái cả mặt, muốn bạc tay cho Tuyết một cái mà không dám. Còn Khải thì chăm chú nhìn Diễm rồi hỏi, có đúng vậy hay không em? Diễm ấp úng, chuyện con nít anh nghe làm gì? Nhưng mà có thật là hồi nhỏ em đã hứa với ông ta như vậy hay không? Thật tình là Diễm vẫn thẹn về câu chuyện hứa hôn năm lên 7 tuổi, nên bị hỏi dồn, Diễm phát cáo, thật hay không em làm sao mà nhớ ra được? Nói xong Diễm cảm thấy ngượng về câu nói dối của mình, vì Diễm đã nhớ chứ không phải là không nhớ. Diễm lại càng bực tức, quay sang mắng Tuyết, tao chịu mày thật, chuyện không đâu vào đâu mà mày cũng đem ra mà kể. Tuyết gần cổ cãi, em tưởng chuyện như vậy cũng có đâu, chứ không phải là không đâu, có phải không anh Khải? Anh Khải không trả lời, nhưng gương mặt lại thêm nặng ra. Vừa lúc đó xe đã đến nhà Diễm. Mời anh vào nhà em chơi một lát đã. Khải lắc đầu, thôi anh đi về. Nhưng Tuyết về trước đi, cho phép anh nói riêng với Diễm một câu. Tuyết mỉm cười mở cửa xe đi thẳng vào trong nhà. Khải bèn lên giọng nghiêm trang nói với Diễm, từ mấy tháng nay anh vẫn chờ đợi Diễm trả lời sự cầu hôn của anh, để anh kịp thưa chuyện với gia đình, đến chính thức để hỏi cưới em. Lúc này anh nhận thấy không thể chờ đợi thêm được nữa, vậy anh mong Diễm hãy suy nghĩ kỹ một vài ngày rồi phải trả lời cho anh dứt khoát, chứ chờ đợi phập phồng anh khổ sở lắm. Diễm nhìn Khải, anh cho Diễm một tháng nữa có được không? Một tháng? Suy nghĩ gì mà đến một tháng? Anh tưởng em cũng đã hiểu anh, nhưng anh đã hiểu và yêu em. Vậy thì 15 ngày đi anh nhé. Khải đắn đo một lúc rồi trả lời, thôi cũng được. Nhưng trong khi chờ đợi, Diễm trả lời dứt khoát, anh mong Diễm sẽ chiều ý anh một điều. Điều gì? Diễm tạm thời nghỉ học với ông Đạt. Chính Diễm cũng đã có ý định nghỉ học với Đạt từ khi biết rõ ý định của Đạt, nhưng nghe Khải yêu cầu, gần như là đặt điều kiện, tự nhiên Diễm cảm thấy khó chịu. Nàng phải cố gắng lắm mới cười nhạt trả lời với Khải, cũng được, nhưng anh vào chơi trong nhà một chút đã, nói chuyện ngoài đường e không tiện. Thôi anh cảm ơn Diễm. rồi Khải cho xe chạy luôn. Diễm nhìn theo xe Khải, đợi cho xe Khải mất hút ở góc đường, Diễm mới thẫn thờ đi vào nhà. Thấy mẹ vẫn còn ở nhà chưa đi lễ chùa, Diễm hỏi luôn: "Ủa, sao mẹ chưa đi lễ chùa? Huyền đâu mẹ?"
"Lạ quá, con Huyền đi đâu mà hôm nay không thấy nó về?
Nó có về chậm bao giờ đâu."
"Nhưng cậu Khải đâu rồi?"
"Dạ, anh ấy về rồi."
"Sao lại về?"
"Anh ấy mắc bệnh nên phải về."
"Nhưng Huyền nó đi đâu mà chưa về hả mẹ?"
"Mày đi tìm em xem, làm sao bây giờ mà tới bây giờ nó vẫn chưa về. Mỗi khi nếu có về chậm lắm thì bao giờ nó cũng nói trước hết."
Diễm chợt phỏng đoán là Đạt sau khi gặp bọn Diễm ở nhà hàng Xuân Thu đã đến đón Huyền trước cửa trường, và sở dĩ Huyền về chậm chắc là vì mắc đi với Đạt.
Mà Diễm đoán không sai, Diễm như có giác quan về tình yêu, khiến nàng biết trước được những phản ứng ý nghĩ của những người đang yêu nàng. Thật như là vậy, sau khi chạm trán với Khải ở hiệu sách Xuân Thu, Đạt không còn thấy hứng đi đâu nữa. Anh định trở về nhà, nhưng nghĩ đến cái cảnh cô quạnh buồn hiu ở căn nhà mình ở, tự nhiên Đạt thấy ngại không muốn quay về. Trái với cái thói quen, Đạt đi đâu thì chỉ mong đi sớm để trở về. Nằm suy tưởng bên những chồng sách báo bề bộn, lần này thì khác hẳn. Sau khi gặp bọn Diễm, Đạt ngạc nhiên cảm thấy buồn bực và hờn ghen hơn cả Khải từ biệt Diễm. Vì thấy Diễm mặc cái áo do chàng đã chọn lựa lại để đó đi chơi với Khải, nhất là lại đi chơi với Khải sau khi chàng đã viết cho Diễm một lá thư nhờ Huyền trao lại. Lòng tự ái của Đạt khiến Đạt nghĩ rằng Diễm không thể nào lại vô tình đến mức vui vẻ đi chơi với Khải sau khi đọc lá thư của mình. Đạt có ngờ đâu, chính vì Diễm đã nghĩ nhiều đến Đạt nên đã đi chơi với Khải để đền bù lại cho Khải. Hay là Huyền chưa đưa thư cho Diễm? Đạt tự hỏi như vậy và chợt có ý nghĩ muốn đến trường để đón Huyền và để hỏi xem Huyền đã đưa thư hay chưa. Đạt liền lùi lũi gọi taxi lại thẳng trường Gia Long. Nhưng khi chàng đến thì còn gần 20 phút nữa mới tan học. Đạt đành phải bách bộ trước cổng trường, thất thểu như một cậu học sinh vị thành niên sớm si tình. Trước khi viết thư cho Diễm, Đạt vẫn băn khoăn, tự hỏi liệu mình có còn có thể đau khổ vì yêu được nữa hay không. Mình có thể trẻ con và ngây thơ như những tình nhân yêu nhau lần đầu tiên hay không? Thì lúc này chàng tự bất chợt thấy mình đang đau khổ, đang hờn ghen một cách rất là không đau. Đạt bất chợt thấy mình đang sốt ruột chờ đợi từng phút từng giây, không phải để gặp người yêu mà chỉ để được gặp em gái của người yêu, thì chàng không khỏi cười thầm tự nhủ: tà quả yêu thật rồi, ái tình con nít hóa của mình. Đạt đang ngớ ngẩn ngếch mắt nhìn lên đồng hồ ở trước cổng trường thì có một bàn tay đập nhẹ lên vai của chàng.
"Đi đâu mà lại lò dò ở nơi đây?"
Đạt giật mình quay lại hốt hoảng, như người làm điều lỗi gì đó mà bị bắt quả tang. Đó là Lữ, một giáo sư Việt văn của trường nữ học. Đạt gượng gạo vụng về bắt tay Lữ, miệng thì ấp úng:
Tôi đến đây để đón đứa cháu."
"Thế à?" Lữ không mảy may nghi ngờ Đạt, vì Đạt vẫn được tiếng là đứng đắn. Nhưng nghe Lữ buông thõng hai tiếng "thế à", Đạt có cảm tưởng như Lữ đã đi guốc trong bụng của mình. Và Lữ đã thừa hiểu tại sao chàng lại đứng vớ vẩn trước cổng trường. Đạt ngượng ngập hỏi Lữ:
"Tan học chưa anh?"
"Ồ, tan rồi, tôi ra trước một phút."
Ngày lúc đó thì các nữ sinh đã lũ lượt phất phới tiến ra. Đạt vội chia tay Lữ, nhưng Lữ vô tình vẫn chưa chịu buông tha Đạt.
"Nhưng không đợi cháu anh à, thế tên nó là gì? Học ở lớp nào?"
"À, nó tên là Huyền, nó học lớp đệ nhất."
"Đệ nhất à?"
Đạt liếc mắt nhìn về phía đám nữ sinh, thấp thoáng một nữ sinh có bóng dáng giống Huyền, thì chàng lại bắt tay Lữ một lần nữa:
"Thôi chào anh, để tôi đưa cháu tôi nó đi ra kia kìa."
Nhưng người nữ sinh đó không phải là Huyền. Đạt ngơ ngác nhìn ngược nhìn xuôi, thấy nữ sinh cứ ùm ùm kéo nhau ra mà không thấy Huyền đâu cả. Đạt đã bắt đầu lo ngại là Huyền đã ra mà Đạt không nhìn thấy.
thì Huyền đã đứng cạnh Đạt lúc nào mà Đạt không rõ.
Thầy!
Đạt giật mình một lần nữa, nhưng nhận ra đó là Huyền. Gương mặt Đạt lại tươi tỉnh rạng rỡ ngay. Đạt thở ra,
trời,
thầy tưởng Huyền đã đi về rồi. Huyền cũng vui vẻ, may quá em cũng định tạt qua nhà của thầy trước khi em về nhà.
Có chuyện gì vậy em?
Thưa, em có chút việc riêng muốn hỏi ý kiến của thầy.
Vậy à, vậy thì ta kiếm cái quán giày khác nào đó nói chuyện một lát, rồi thầy sẽ đưa Huyền đi về có được không?
Dạ. Nhưng Huyền chợt đổi ý,
hay thầy cho em lại nhà của thầy đi, rồi lát nữa thầy đưa em đi về, vì em có việc muốn hỏi ý kiến của thầy, nói chuyện ở trong tiệm em nghĩ không tiện.
Càng hay, nhưng có gì quan trọng không em?
Dạ thưa không, em thấy nó hơi khúc mắc nên em muốn hỏi ý của thầy.
Ngồi trên xe, Đạt nhiều lần định hỏi Huyền xem cái thư của mình đã tới tay của Diễm chưa, nhưng Đạt vẫn ngập ngừng, chẳng khác như một thanh niên đang phập phồng lo sợ cho số phận bức thư tình đầu tiên của mình. Mãi khi về đến nhà, Đạt vừa mở khóa cửa vừa cất tiếng hỏi Huyền, làm ra vẻ như vừa chợt nhớ ra tới bức thư.
À quên, cái thư của tôi Huyền đưa cho Diễm chưa?
Dạ em đưa rồi.
Tiếng lách cách mở khóa chợt tắt, cái khóa nằm im trong ổ.
Đạt quay mặt ra hỏi Huyền,
em đưa thật à?
Dạ, em đưa ngay sau khi mà thầy giao cho em đấy.
Đưa ngay lúc đó ư?
Huyền hơi ngạc nhiên.
Dạ em đưa ngay, mà có sao không thầy?
Ồ không sao cả. Đạt nói không sao, nhưng vẫn có cái gì đó vướng mắc ở trong cổ họng. Đạt mở cửa phòng mời Huyền ngồi, rồi lấy một đĩa trái cây trong tủ ra để trước mặt Huyền. Nhờ Huyền vắt cam pha giùm hai ly, rồi thầy kể chuyện vừa rồi thầy gặp Diễm cho em nghe.
Thầy vừa gặp chị Diễm à?
Ừ, đi cùng với anh Khải.
Huyền mở to mắt, đi cùng với anh Khải?
Đạt cười gượng, thì họ đi coi cine, có cả Tuyết đi chung nữa. Đạt và Huyền rất tâm đầu ý hiệp, bất cứ chuyện gì, dù là chuyện tâm tình sâu kín, Đạt cũng kể cho Huyền nghe, và Huyền cũng không giấu giếm Đạt điều gì. Nghe Đạt kể chuyện gặp Diễm đi cine với Khải, Huyền biết là Đạt không vui. Nàng muốn tìm một câu an ủi Đạt, nhưng mà câu nào nàng cũng thấy thật vô duyên, nên Huyền chỉ biết im lặng vắt cam, lay hoay tìm một câu thích đáng để nói chuyện với Đạt. Nàng đặt ly nước cam trước mặt Đạt, rồi dịu dàng nhìn Đạt như một đứa em ruột, nói với người anh, chị Diễm xưa này vẫn có cảm tình với anh Khải. Nếu chị đi cine với anh Khải và Tuyết thì cũng là chuyện bình thường thôi. Dù chị Diễm có nhận lời lấy anh Khải chăng nữa, em vẫn cho là cảm tình của chị Diễm đối với thầy là một cảm tình đặc biệt, không thể so sánh được. Huyền nói tế nhị quá, nhất là Huyền biết vuốt ve lòng tự ái của Đạt, khiến cho Đạt đang ngấm ngầm bực tức, mà chỉ cần một lời nói của Huyền cũng đủ cởi mở hết mọi ưu tư vô lý của mình. Đạt tươi tỉnh lại ngay, mãi lúc đó Đạt mới sực nhớ Huyền sở dĩ đến thăm mình vì Huyền có điều muốn hỏi ý kiến mình.
Huyền, em vừa nói là có chuyện thắc mắc, mà chuyện gì vậy? Huyền kể đi.
Huyền cười rất là nhân hậu. Nhưng thầy đã hết buồn chưa?
Đạt vẫn cười vui vẻ.
Huyền là nàng tiên mang an ủi lại cho mọi người, nghe Huyền nói thì còn buồn như thế nào được?
Vậy thì để em kể một câu chuyện hơi buồn cho thầy nghe.
Thầy có biết ông Tuấn hay không?
Lê Tuấn họa sĩ đó mà.
Có phải Lê Tuấn họa sĩ kim kịch sĩ đó không?
Anh ta được giải nhì về kịch phẩm Hết Đường trong giải thưởng văn chương năm vừa rồi thì phải.
Có lẽ đúng.
Thế thì thầy chỉ biết chứ không quen.
Mà có chuyện gì vậy?
Huyền mở cặp lấy ra một cái thư đưa cho Đạt.
Đây là thư của ông Tuấn gửi cho em. Thầy đọc đi, rồi em sẽ nói rõ cho thầy hiểu.
Đạt đọc lướt qua cái thư ngắn, không phải là một bức thư tình, mà là một bức thư hỏi mượn tiền. Trong đó Lê Tuấn khẩn khoản nhờ Huyền xoay hộ cho 3.000 đồng.
Đạt trả lại thư cho Huyền. Sao lại mượn tiền? Mà Huyền thì có tiền đâu mà cho anh ta mượn?
Huyền quen ông ta đã lâu chưa?
Huyền chậm rãi trả lời, để em kể thầy nghe.
Cách đây gần 2 năm em có một đứa bạn, nó là em họ ông Tuấn. Nó có rủ em đi xem phòng triển lãm tác phẩm của ông ta. Đứa bạn có giới thiệu ông Tuấn với em, thì ra ông Tuấn cũng là học trò cũ của ba em. Từ đó anh thường đến chơi nhà của em, thấy em ưa nét vẽ của anh ấy, anh ấy có xin phép ba má họa một bức chân dung của em. Bức chân dung em treo trong phòng học, để rồi hôm nào em sẽ đưa cho thầy xem. Quen biết anh Tuấn, em thấy anh ấy là người rất ham chơi, bừa bãi, gần như là hư hỏng, cờ bạc, đàn bà và cả thuốc phiện nữa. Cái gì anh ấy cũng thích. Được một điều là anh ấy không giấu giếm ai, và đã có lần anh đèo xe Vespa với một cô vũ nữ đến đợi em ở cổng trường để xin tiền đi đổ xăng. Em cũng đã cố gắng khuyên can anh ấy đừng trụy lạc, nhưng anh ấy chỉ ừ ừ hoặc là ngoan ngoãn được vài bữa rồi cũng đâu vào đấy. Ít lâu sau, em nghe nói anh ấy sống chung với một người vũ nữ. Đêm đêm anh đưa người vũ nữ đó đi làm, đợi cô vũ nữ hết giờ làm việc ở vũ trường thì hai người lại đưa nhau đi đánh té. Vừa rồi người vũ nữ đưa tiền cho anh ta đánh, anh ta hăng máu ra sao, tháo cấy hết mấy ván, đốt hết cả một số tiền người vũ nữ gửi cho anh ấy dùng. Người vũ nữ đó nổi điên lên, tát cho anh ấy và kiện anh ấy về cái tội quyến rũ và làm tiền. Cái thư hỏi vay tiền em có lẽ cũng bắt nguồn từ chuyện đổ vỡ kể trên. Chắc anh ấy cần tiền để thanh toán cho cô vũ nữ. Đạt im lặng một lát rồi mới hỏi Huyền: đối với ông ta, cảm tình của Huyền ra sao? Cố nhiên chỉ là thương hại anh ấy mà thôi, muốn cứu vớt anh ấy mà em thấy không cứu vớt nổi. Đạt cười buồn, nhưng điều cần biết là liệu ông ta có tự cho là mình cần phải cứu vớt hay không đã. Nếu đó chỉ là nếp sống rất tự nhiên của một người theo chủ nghĩa hiện sinh, thì Huyền nghĩ sao? Gương mặt rất trẻ con của Huyền đượm vẻ suy tư. Em cũng đang lo như vậy, cho nên em mới hỏi ý kiến của thầy, có nên giúp anh ấy hay là không giúp hả thầy? Em không có tiền, nhưng em vẫn có cách để giúp đỡ cho ông ta. Đạt hỏi: Huyền bảo có cách xoay ra tiền để giúp cho ông ta, vậy Huyền có thể cho biết là bằng cách nào hay không? Huyền không lưỡng lự: em có một sợi dây chuyền bằng vàng của bà cô em cho, em rất là ghét những đồ trang sức bằng vàng. Em sẽ xin phép ba em, má em, thì chắc em phải giấu. Em đem cầm cái sợi dây chuyền đó thì sẽ có đủ một số tiền. Đạt lắc đầu: Quyền hy sinh như vậy là tốt lắm, nhưng Quyền có nghĩ rằng rất có thể là ông ta chỉ lợi dụng lòng tốt của Quyền không? Có lúc em cũng đã tự đặt câu hỏi như thầy, nhưng có nhẽ anh ấy không có ý định lợi dụng. Mà dù anh ấy có ý định lợi dụng mình, đã định giúp thì mình vẫn cứ giúp, có phải không thầy? Đạt thủng thẳng đáp: riêng tôi thì tôi mong mỏi ông ta chỉ là người lợi dụng. Sao vậy thầy? Vì nếu ông ta lợi dụng thì Huyền chỉ mất một số tiền, còn nếu ông ta không manh tâm lợi dụng thì tôi e câu chuyện nó sẽ rắc rối và phức tạp hơn. Huyền nhìn thẳng vào mắt của Đạt: nghĩa là thầy ngại em sẽ yêu ông ta? Đạt uống một ngụm nước cam, nước chảy thấm nhuần cơ thể đến đâu thì Đạt đều cảm thấy và hình như nghe thấy cái hướng đi của chất nước. Nó đang làm cho tâm hồn của Đạt dịu lại. Rồi bằng một giọng trầm trầm, Đạt nói với Huyền: tôi không ngại gì cả, tôi vẫn nghĩ duyên kiếp là điều mà chúng ta khó mà tránh thoát. Nhưng tôi có chút kinh nghiệm bản thân, nếu Huyền sẵn sàng muốn nghe, tôi không hoàn toàn giống như chuyện của Huyền bây giờ, nhưng sẽ giúp cho Huyền hiểu mình thêm. Dạ xin thầy cứ kể, em đang muốn nghe. Câu chuyện không có gì ly kỳ cả. Hồi tôi 22 tuổi, tôi biết có một thiếu nữ nghèo, con nhà tử tế, sinh sống bằng cái nghề làm tiền bán chính thức. Tôi không hiểu những nguyên động lực nào đã thúc đẩy cô ta đi vào con đường đó. Có nhẽ vì hoàn cảnh, mà cũng có nhẽ vì cô ta
muốn tự dấn thân vào cuộc đời sóng gió. Chỉ biết là